Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa quý Phật tử, thì hôm nay mới vừa qua, đây là Pháp Phật Thất lần thứ 42. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên của cái Pháp 42 này, thì tôi về đây có một cái vài cái giáo lý để trao đổi với Phật tử. Thì cái chủ đề mà hôm nay tôi muốn nói chuyện và trao đổi đến tất cả quý Phật tử thiện nam tín nữ, cái chủ đề là niệm Phật siêu thoát luân hồi. Đó là cái chủ đề mà tôi muốn nói chuyện với quý vị hôm nay. Thưa quý Phật tử, thì có một cái bài thơ nói lên cái thân phận của con người chúng ta trong cái kiếp đời sanh tử này. Cái bài thơ đó như thế này. Bài thơ đó có cái tựa đề là Ta là ai. Ta là ai, từ nơi nào ta đến, mấy mươi năm tạm gọi một đời người, dinh nhục khen chê, được mất khổ vui, giờ chung cuộc về đâu ta chẳng biết. Người thân khóc than vô cùng thương tiếc, ta nằm im chẳng nói cũng chẳng ừ. Vài giờ sau hình hài ta cháy rụi, mấy chục cân còn lại nấm xương cho. Ở đây là nói về khi người ta sống rồi chết rồi quả thiêu. Thưa quý vị, ô hô buồn sao ngàn thu vĩnh biệt, vòng luân hồi qua bao kiếp tái sanh, nhớ nhau chăng, nhận ra chăng, hoặc không mến, hoặc thương mến, hoặc hận thù tiếp nối. Ta là ai, tự trả lời câu hỏi, hay cam đành chấp nhận kiếp phù sinh. Đó là cái chủ đề ta là ai. Thì quý vị thấy rằng ta là ai, thì đó là một câu hỏi thuộc về triết học, hay thuộc về cái câu hỏi là thiền học. Là con người chúng ta sanh ra đời, chúng ta không biết chúng ta từ đâu đến, rồi chết đi về đâu. Cho nên cái chủ đề hôm nay tôi muốn mượn cái bài thơ đó để mà tôi nói đến cái chủ đề là niệm Phật siêu thoát luân hồi cho quý vị được hiểu. Thì thưa quý Phật tử, theo lời của Đức Phật dạy trong giáo lý kinh điển, nhất là cái kinh điển của Nam Phương, thì Đức Phật nói rằng cái sự mà có mặt chúng ta trên cái cuộc đời này á là do vô minh và ái dục. Cái lời dạy này được rõ ràng trong cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là gồm có 12 chi pháp, là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, rồi ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Như vậy thì qua cái lời dạy của Đức Phật, qua cái giáo lý thập nhị nhân duyên á, thì con người chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do vô minh và ái dục. Còn theo giáo lý của Tịnh Độ Tông, thì Đức Phật có dạy rằng là cái nguyên nhân mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này á là do ái dục. Bởi vậy có cái câu kệ nói rằng: ái bất trọng, bất sanh ta bà, niệm Phật bất chuyên, bất sanh tịnh độ. Có nghĩa là nếu mà cái nghiệp ái chúng ta không có nặng, thì chúng ta không có mặt ở trên cõi ta bà này. Cái cõi mà vô thường khổ đau, mà Đức Phật thường gọi là cái cõi này là cái cõi khổ. Mà bây giờ quý Phật tử từ các cái miền đất nước, Phật tử về đây trụ bằng pháp, để Phật tử là tu dự những cái pháp Phật thất, thì không có cái mong cầu gì hơn là Phật tử tu làm sao niệm Phật để đạt được cái chỗ cảnh giới nhất tâm bất loạn. và từ đó mình phát nguyện cầu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà để mà thoát ly sanh tử luân hồi. Cho nên đó là cái câu kệ mà cổ đức khuyên chúng ta đó là ái bất trọng bất sanh ta bà. Mà bây giờ chúng ta vì nghiệp ái nặng cho nên chúng ta mới sanh về cõi ta bà này. Mà bây giờ muốn chúng ta về cõi Phật A Di Đà đó thì chúng ta phải niệm Phật cho chuyên. Cho nên niệm Phật mà bất chuyên á thì bất sanh tịnh độ. Quý Phật tử có đồng ý không? Đó, cho nên đó là chúng ta tu pháp môn tịnh độ thì chúng ta chủ yếu là niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật không có chuyên á thì chúng ta không thể nào siêu thoát luân hồi được. Cho nên ở đây á nói gọn lại á thì qua hai cái giáo lý thập nhị nhân duyên và giáo lý tịnh độ tông á thì nó tóm lại thì giáo lý nhân duyên á cho rằng chúng ta do vô minh và ái dục chúng ta mới có mặt trên cuộc đời này. Còn giáo lý tịnh độ tông thì Đức Phật nói rằng do ái dục, thì gồm chung lại đó gọi đó là dục thủ. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do sự dục thủ. Dục là sự ham muốn, thủ là nắm lấy, bám lấy, chấp lấy. Dục thủ là sự nắm chặt về đối tượng năm dục. Năm dục thì trên đời này có năm thứ dục. Một là tài, hai là sắc, ba là danh, bốn là thực, năm là thị. Tài đây gọi là tiền tài. Sắc đây á là tượng trưng cho sắc dục hay là tình yêu nam nữ. Danh đây là danh vọng địa vị. Rồi là thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Thì gọi chung á, Đức Phật gọi chung đó là năm dục. Năm dục này là cái đối tượng làm cho chúng sinh tham đắm và mê chấp trong đó. Mà Đức Phật thường gọi rằng đó là năm dục trưởng dưỡng. Năm dục trưởng dưỡng tức là năm thứ này đó, nó làm cho con người ta đó tăng trưởng lòng tham muốn, tìm cầu, khát vọng mãi mãi không thôi. Đó. Cho nên đó gọi là dục thủ về năm dục, tức là sự ham muốn, chấp giữ, bám lấy về năm dục là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ kỹ, vân vân. Bởi vậy Phật tử biết á, có một cái bài thơ á, của một vị cụ đức á, nói lên cái lòng tham dục con người không biết ngừng nghỉ, không biết chi túc. Cái bài thơ đó như thế này là quý Phật tử nghe coi là Phật tử thấy vị cụ đức này nói có đúng không. Cái bài thơ này nói như thế này: suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc chuyện áo y, ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ phòng chung còn thiếu vợ đương thị. Phật tử thấy phải không? Con người ta suốt ngày á cứ bận rộn á, là từ sáng tới tối á là chỉ cái gì, là chỉ là lo chuyện ăn với mặc không, chuyện ăn với mặc. Cho nên nó là suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc chuyện áo y đó. Rồi khi mà chúng ta lo ăn mặc đủ rồi á thì chúng ta lại suy nghĩ á là phòng chung còn thiếu vợ đương thị. Ăn mặc đủ rồi trong phòng chung còn thiếu vợ ha, thiếu chồng đó, thì nó sanh ra những cái ái dục về nam nữ. Rồi bây giờ cái đoạn thơ kệ tiếp theo á là: vợ đẹp hầu non đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi, ngựa đã thành xe đã sẵn, lại lo ruộng ít khó thu chi. Có vợ có chồng rồi bắt đầu thì ao ước ngựa xe, mà ngựa xe có rồi thì là thiếu, là ruộng đất không đủ để mà thu hoạch, để mà có tiền để chi tiêu về sự ham muốn là không dừng nghỉ của mình. Rồi bây giờ bà tử nghe tiếp á: mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, sợ không quan chức bị người chê. Bây giờ mình có tiền mua ruộng vườn là trăm vạn mẫu rồi, nhưng mà sống trên đời thì không có danh vọng, không có địa vị, tức là không có chức tước gì đời chứ. Cho nên con người ta lại khao khát là mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu rồi á thì sợ không quan chức bị người chê. Tam phẩm tứ phẩm còn chê nhỏ, ngũ phẩm thất phẩm có ra gì. Mà khi được làm quan có chức có quyền rồi á thì lại chê là cái chức quyền này, cái phẩm vị này nó còn thấp. Cho nên đó là con người ta lại khao khát là nhất phẩm vừa lên quan tể tướng, lại muốn làm vua chắc có khi. Đấy, lại muốn làm vua chắc có khi. Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, mơ ước thành tiên sống trường kỳ. Tự thấy cái lòng dục con người thấy không? Lòng dục con người nó khao khát, nó vô cùng tận, nó cứ leo thang hoài. Nhưng mà cái người đời không có hiểu biết á, tham vọng leo thang, không ngừng nghỉ, vô thường chợt đến ôm hận đi. Lúc bây giờ Phật tử thấy là bao nhiêu những khát vọng, bao nhiêu danh vọng, bao nhiêu địa vị, bao nhiêu sao muốn rồi á, khi vô thường đến rồi á, thì thưa quý Phật tử, chúng ta có đem theo được không? Chúng ta ôm hận mà đi, lúc bây giờ tiền tài, danh vọng, địa vị, đó là tất cả những gì của thế gian này chúng ta trả lại rồi chúng ta ra đi theo cái nghiệp đó mà sanh tử. Như vậy thì Phật tử thấy rằng cái sự chấp thủ về năm dục á, mà Kinh Phật gọi đó là năm dục trưởng dưỡng á, thì năm thứ dục này nó làm con người ta ham muốn, tìm cầu, đeo đuổi, khát vọng mãi không thôi. Thì chính đó là cái nguyên nhân mà chúng ta phải có mặt trên cuộc đời này, để rồi vì ham muốn năm dục đó mà chúng ta tạo không biết bao nhiêu là ác nghiệp, để rồi chúng ta phải chịu trầm luân sanh tử mãi mãi. Và thưa quý Phật tử, ngoài cái sự khao khát ái dục về năm dục đó là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon ngủ kỹ ra đó, thì Đức Phật nói còn có một thứ dục rất là quan trọng. Cái dục này mới là cái dục căn bản nhất, đó là cái sự chấp thủ, chấp thủ hạnh phúc trong kiếp sống hiện tại này. Thì Phật tử thấy rằng là cái sự chấp thủ này nó như thế nào. Có nhiều người sống trên đời này, Phật tử biết, không có duyên học Phật, không có duyên đến chùa để nghe kinh nghe pháp, cho nên có nhiều người là chấp thủ cho rằng là chỉ có kiếp này mà thôi, không có kiếp sau, chết là hết đó. Họ chỉ biết kiếp hiện tại này thôi, đó là một sự chấp thủ. Chấp thủ là chỉ biết hiện tại thôi nè, mà không tin có kiếp sau đó. Rồi bây giờ có một dạng người thứ hai á, là có nhiều người tin có kiếp sau, nhưng mà kiếp sau thì nó ra sao thì nó ra, người ta vẫn tham đắm trong kiếp hiện tại này, cho nên người ta không biết tu. Tin thì có tin, có nhiều người có tin, tin trời, tin Phật, tin nhân quả luân hồi, nhưng mà người ta tin có kiếp sau, nhưng mà nói tu thì người ta không chịu tu, tu để giải thoát thì người ta không chịu tu giải thoát, người ta cũng vẫn làm phước, cũng vẫn là cúng dường bố thí, nhưng mà nói tu đến giải thoát khỏi luân hồi sanh tử để mà về cõi A Di Đà đó, thì cái những người này có đức tin nhưng mà ta lại không tin, ta có đức tin nhưng mà lại ta không tu, đó là dạng người thứ hai. Cho nên cái sự chấp thủ này tự biết rất là quan trọng. Bởi vậy cổ đức có nói một câu thế này: trầm lưng bởi một chữ tình, tội mình chẳng vượt nổi mình vậy thôi. Đây là cái câu kệ một vị cổ đức nói rằng cái con người ta đó, chúng sinh đó, và con người nó riêng đó, bị trầm lưng trong cái cõi luân hồi sanh tử này đó, là bởi một chữ tình mà thôi. Cái tình ở đây Phật tử nên nhớ rằng đó, nó không phải là chỉ riêng cho một cái tình cảm hay là tình ái của nam nữ, mà cái chữ tình đây nó có một cái nghĩa sâu rộng hơn, là chỉ cho cái sự đam mê của con người, chỉ cho tất cả cái sự đam mê trong con người chúng ta. Mà con người chúng ta đó, nếu mà không có tu á, chưa biết đạo á, thì cái gì cũng mê, cái gì cũng thích hết, tiền tài sắc đẹp, ăn ngon ngủ kỹ, danh lợi, tình yêu vân vân, đó là cái sự đam mê của con người. Thì cái sự đam mê này gọi chung á, gọi đó là cái chữ tình, tức là cái tình thức hay là cái tình dục ham muốn của con người. Mà cổ đức nói rằng là chúng sinh trầm lưng bởi cái chữ tình này nè, bởi sự đam mê về tài sắc, danh vọng, địa vị vân vân. Rồi là tiếp theo cái chữ tình là cái chữ tội, trầm lưng bởi một chữ tình mà tội mình chẳng vượt nổi mình vậy thôi. Cái chữ tội đây nó không có cái nghĩa là chỉ cho cái sự tội lỗi, mà tội đây có nghĩa là chỉ cho một cái sự lầm lỗi, mà nó còn có một nghĩa khác là chỉ cho cái nỗi khổ đau về thân xác của con người, mà chung luôn cái khổ đau về tâm lý của con người nữa. Con người ta gì khao khát dục vọng, ham muốn dục vọng, tìm cầu dục vọng, đủ thứ đam mê, nhưng mà con người ta đó kêu tu, kêu đến chùa tu, là học đạo để mà tu hành giải thoát á, thì người này là không bỏ được đam mê của mình. Có nhiều người đó là khi mà kêu họ từ bỏ cái đam mê về tình ái, đam mê về danh lợi, đam mê về ăn ngon ngủ kỹ á, thì những người này là không vượt qua được chính mình. Cho nên cái chữ tội đây á, có nghĩa là con người ta không vượt qua được chính mình. Cũng như Phật tử thấy, ví dụ giờ Phật tử thấy có một cái người đó, khi mình gặp người đó thì họ nghèo khổ, rồi 5 năm sau, 10 năm sau á, mình gặp lại người đó thì họ cũng vẫn nghèo khổ. Hay là mình gặp một cái người nào đó đó có nhiều cái thói hư tật xấu, mình quen họ cách đây 10 năm mà bây giờ mình gặp lại họ đó, họ cũng không có tiến bộ hay là tiến hóa về mặt tinh thần, họ vẫn là nhiều cái thói hư tật xấu như thở nào, thì trong đạo Phật gọi đó là tội nghiệp. Mà tử đồng ý không? Tội nghiệp. Cho nên cái chữ tội đây nghĩa là chỉ cho cái con người trần tục, con người đam mê tội lỗi, họ cứ mãi sống trong cái tầm thường, họ không có ý chí để vượt qua cái thân phận tầm thường của mình để mà tiến lên trên con đường giải thoát, để mà thành tựu được cái đạo quả niết bàn vân vân. Thì cổ đức nói rằng đó là cái chữ tội. Như vậy thì trầm lưng bởi một chữ tình, tội mình chẳng vượt nổi mình vậy thôi, là ý nó lên cái tình cảm của con người. Ở đây Phật tử nên hiểu thêm điểm này. Có nhiều người Phật tử, hồi nãy giờ tôi nói người đời là họ không vượt qua được cái đam mê, cái khối hư tật xấu của mình. Và có nhiều người cũng tin trời, tin Phật, tin tội, tin phước, nhưng mà lại không có tu, chỉ biết lo tu phước, bố thí, từ thiện chung chung vậy thôi. Nhưng mà họ không có một cái khái niệm, không có một ý chí để vươn lên, tìm cầu đạo giải thoát, để mà tu ra khỏi luân hồi sinh tử, thì cái người này cũng chung chung. Nhưng mà đặc biệt á, trong hàng ngũ Phật tử của chúng ta đó, có một điều đáng nói đó là cái người Phật tử của chúng ta đó, có nhiều người đi chùa lâu, đi nghe Pháp nhiều năm, từng dự là nhiều khóa Phật học. Nhưng mà nhiều khi á, mình đi đến chùa, mình là dự cái khóa tu Phật học, hay là mình nghe kinh nghe Pháp nhiều năm, nhưng mà nhiều khi cái sự tu của mình á, nó không có chuyên tu, hay là tu nhưng mà cái đẳng cấp giác ngộ của mình á, chưa có cao. Cho nên nhiều khi mình đứng trước cái sự sắc không, cái sự vui buồn, sự dinh nhục, sự khổ đau của cuộc đời đó, nhiều khi mình vượt qua chính mình chưa nổi, cho nên mình vẫn còn đau khổ. Có nhiều người tử đi chùa 10 năm, 20 năm là gặp cái chuyện đời chỉ là nhiều khi đó là mình thắng lòng không được, mình vẫn đau khổ. Thí dụ bây giờ có nhiều người tử đi chùa nhiều năm, nhưng mà khi trong nhà mình á, có một sự vô thường, người cha qua đời, người mẹ mất đi, hay là mình thất bại gì đó trên con đường làm ăn, mình vẫn còn buồn, vẫn còn đau khổ. Phật tử có không? Có không? Đó là cái điều chúng ta đáng trách. Bởi vậy Phật tử biết có cái bài kệ của một vị cổ đức nói đó là đọc nghìn trang sách Phật vẫn chưa nguôi chuyện đời, gặp nỗi đau thế tục lại ròng ròng lệ rơi. Phải không? Hồi đó Phật tử đọc mấy trang sách Phật rồi, cả nghìn trang sách Phật rồi, dự phá Phật thất là 42 lần rồi, nghe không biết mấy ngàn tờ pháp rồi. Nhưng mà nhiều khi đó, đối với chuyện đời đó, Phật tử nguôi chưa? Nguôi chưa? Chuyện đời là gì? Là chuyện dinh, chuyện nhục, chuyện khen, chuyện chê, chuyện được, chuyện mất, chuyện phải, chuyện quấy đó. Lòng mình có nguội như là cho tàn chưa? Hay là lòng mình vẫn còn nóng hổi? Ai động tới chút thì mình nổi nóng lên, mình còn sân, còn si, còn hơn thua phải quấy với cuộc đời. Như vậy thì là đọc nghìn trang sách Phật mà vẫn chưa nguôi chuyện đời. Rồi khi mà mình gặp nỗi đau thế tục á, thì sao thưa Phật tử? Lại ròng ròng lệ rơi. Phật tử còn khóc không? Còn không? Như vậy thì nếu mà Phật tử tu mà mình khi mà mình đã từng đọc 1000 trang sách Phật, nghe là cả hàng nghìn thời pháp tu, là bao nhiêu pháp tu rồi, nhưng mà cái sức tu mình nó chưa tôi luyện để thành sắt thành thép á, cho nên á, nhiều khi mình đứng trước cái sự thăng trầm dinh nhục của cuộc đời, cái mình đau khổ. Còn đau khổ thì cái lòng trần mình nó còn, cho nên là cái nước mắt mình vẫn rơi hoài. Như vậy là chứng tỏ người Phật tử đó niệm Phật chưa có chuyên, phải không? Phật tử phải niệm Phật cho nó chuyên, nó kết thành một khối, một cái khối trong tâm mình rồi đó. Thì bây giờ cái người đã tu kết khối trong tâm mình rồi đó, đi đứng nằm ngồi niệm Phật hiện tiền, nhất tâm bất loạn á, thì Phật tử thấy bây giờ ai có khen, ai có chê, ai có nói phải, ai có nói quấy, ai có vô quan giá quả, gặp cái chuyện được mất hơn thua cuộc đời á, lòng mình là sao? Nó yên tĩnh rồi, nó thanh bình rồi, nó định tĩnh rồi, có gì nữa đâu mà vui buồn. Phật tử đồng ý không? Cái vậy thì Phật tử nào mà đi dự pháp Phật pháp nhiều nhiều lần, nghe bao nhiêu thời pháp, mà nếu còn đứng trước nỗi đau của thế tục á, mà mình còn khóc á, thì Phật tử phải coi sức tu mình á, thưa Phật tử còn yếu lắm. còn yếu lắm. Niệm Phật chưa có được nhất tâm, chưa thần thục, thì coi chừng á, nếu Phật tử mà tu như vậy thì tới giờ lâm chung á sao Phật tử? Tới giờ lâm chung á, cái chồng mình á, em ơi em gần chết rồi, em bỏ anh sao? À, cái bắt đầu cái mình rung rung rinh rồi. À, rồi cái con lại, má ơi má, má chết rồi má bỏ con sao má? Khóc hụ bắt đầu, thôi má không thèm về cõi Phật đâu, má ở lại với con, ở lại với ba của con. Đó, phải không? Đó, Phật tử đồng ý không? Cho nên là cái giờ lâm chung nó quan trọng lắm. Mà Đức Phật gọi rằng chúng ta niệm Phật là chỗ nhất tâm bất loạn. Mà niệm Phật không nhất tâm bất loạn thì chúng ta làm sao vậy có Phật được đó. Cho nên đó là cái bài kệ mà cổ đức nói rằng đó là đọc nghìn trang sách Phật vẫn chưa nguôi chuyện đời, gặp nỗi đau thế tục đó, lại ròng ròng lệ rơi, biết lòng chưa thoát được những buồn vui cuộc đời, trước sắc không không sắc, trái tim trầm lưng trôi. Trước cái cuộc đời có không không đó ha, và những buồn vui cuộc đời đó, hay là trước sắc không không sắc đó, có không không có cuộc đời đó, nay còn mai mất đó, mà nếu mình tu chưa tôi luyện được cái tâm mình nó có thành một khối nhất tâm bất loạn đó, thì bây giờ trái tim mình đó, trái tim là tự nhiên cho cái gì vào tử, cho tình cảm phải không? Thì bây giờ trái tim mình tưởng tình cảm thì trái tim mình nó không đập theo Phật nữa, mà nó đập theo đời, bắt đầu nó bị trầm lưng, nó cho theo dòng thế tục, rồi từ đó luân hồi sanh tử á, tiếp nối nữa, phải không quý vị? Phải không? Đó, bây giờ tôi xin kể với tử nghe câu chuyện này để nói lên cái sự chấp thủ về hạnh phúc của con người. Như tôi nói hồi nãy đó, con người chúng ta có một sự chấp thủ rất quan trọng là chấp thủ về cái đời sống hiện tại này, cho hiện tại này là tất cả, không tin có kiếp sau. Mà nếu có tin nữa thì cái tin này nó còn yếu, mà lòng tham dục của con người nó còn mạnh, cho nên con người có tin thì tin, nhưng mà kêu tu giải thoát thì ta không tu giải thoát được. Đó. Thì xin kể tử nghe cái câu chuyện này rất hay, rất là thâm thúy ấy. Là ở bên Trung Hoa hồi xưa có một vị thiền sư tên là Đạo An. Thiền sư Đạo An này Phật tử biết không, ngài có cái biệt tài thuyết pháp rất hay. Đó. Và mỗi khi ngài thuyết pháp thì các tăng ni Phật tử nam nữ các nơi đó là dân tập nó về là hàng chục ngàn người. Mà đặc biệt á, vị pháp sư này đã đắc đạo rồi, cho nên ngài có một cái quy đức. Chẳng những ngài thuyết pháp á, hàng thiện nam tín nữ cư sĩ á, nghe mà trong cõi vô hình đó là chư thiên đến nghe nữa, mà chư thiên đến ngự nghe. Và đặc biệt á, là trong thế giới vô hình á, có những á, là loài ma loài quỷ á, nó có thiện căn á, nó cũng đến dự cái pháp hội của thiền sư Đạo An, pháp sư Đạo An. Thì một hôm á, pháp sư Đạo An thấy có một con quỷ thường đến dự cái pháp hội của mình á, và nghe pháp một cách rất chăm chỉ, rất chăm chỉ. Thì pháp sư Đạo An á, mới phiên nói rằng á, là ngươi á, thấy là thường xuyên đến đây nghe, dự pháp hội của ta, nghe pháp một cách chăm chỉ, vậy ngươi hãy ráng tu đi để là kiếp sau được làm người, làm quỷ á, khổ lắm. Phật tử thử hiểu câu này không? Thì Phật tử biết con quỷ nó nghe pháp sư Đạo An phiên mình là ráng tu để kiếp sau được làm người đi, kiếp sau khổ lắm, thì Phật tử biết con quỷ trả lời sao không? Con quỷ mới nói rằng là ngã kim tác quỷ tam thiên thu, giả vô phiền não giả vô sầu, sanh công giáo ngã vi nhân khứ, chỉ khủng vi nhân bất đáo đầu. Có nghĩa là con quỷ này trả lời là 3.000 năm nay tôi làm quỷ. Con quỷ này nó đã đầu thai 3.000 năm rồi, 3.000 năm rồi, nó là 3.000 năm nay tôi làm quỷ, đã không phiền não cũng không sầu. Đó. Sanh công bảo tôi đi làm người, chỉ sợ làm người làm chẳng xong. Thì Phật tử biết ý con quỷ này nó nói sao, Phật tử biết không? Ý nó nói rằng là nó làm quỷ là 3.000 năm nay rồi, mà trong cái 3.000 năm qua nó làm quỷ á, nó chẳng có sầu muộn, chẳng phiền não gì hết á. Mà bây giờ sanh công, tức là chỉ trong ngày pháp sư Đạo An á, bây giờ phiên tôi đi làm người, tôi sợ làm người không có tròn, thôi chẳng thà làm quỷ còn hơn. Đó, thì đó là một sự chấp thủ hạnh phúc trong kiếp sống làm quỷ. Phật tử nghe kịp không? Cũng như giờ tôi nói thí dụ thôi nha, nếu mà có cái gì Phật tử không vừa lòng cũng hoan hỷ nha. Thí dụ giờ tôi thấy Phật tử đây thì nghe pháp rất chăm chỉ. Rất chăm chỉ phải không? Phật thích nào cũng đi hết phải không? Nhưng mà nhiều khi quý thầy, quý sư khuyên, thôi Phật tử thấy tu hành tinh tấn quá, nhưng mà làm cư sĩ, làm con người cũng còn khổ, thôi giờ Phật tử ráng tu, thôi Phật tử đi xuất gia đi, làm tăng đi, làm ni đi, cho nó được là thanh thản đủ phước duyên để mà tu hành ở về cõi Phật A Di Đà. Các tử nói trời ơi, con làm cư sĩ là mấy chục năm nay con đâu có phiền não gì đâu, con sợ làm tăng làm ni không có nổi, thôi đi làm cư sĩ cho nó xong. Có không? Có không? Đó. Đúng. Phật tử thấy con người mình đúng tâm trạng của con quỷ không? Thì đó là gì? Đó là Phật tử chấp thủ hạnh phúc trong kiếp sống của người cư sĩ. Phải không? Bây giờ nếu Phật tử chấp thủ với đời sống của người cư sĩ như thế hoài thì làm gì có tăng có ni. Đó. Cho nên bây giờ Phật tử ngay trong hiện tại đây mà Phật tử vẫn còn chấp thủ cái đời sống cư sĩ của quý vị. Thì đời sống cư sĩ của mỗi người, mỗi hoàn cảnh nó khác nhau, không ai giống ai. Có người thì đời sống nó thanh thản hơn, ví dụ như giờ có nhiều người Phật tử có phước báo á, thì là sống cuộc đời cư sĩ rất hạnh phúc. Nó xin lỗi, có nhiều người Phật tử đời sống vật chất nhiều khi còn sung túc khá hơn chư tăng nữa, phải không? Đầy đủ tiện nghi, con cháu ở nước ngoài gửi tiền sống sung sướng lắm. Mà biểu xuất gia mà, nhất là bên quý nữ đó, mà có cái mái tóc hề đó, mà biểu cạo đầu một cái ha, trời ơi nó tuyết gì đâu á, phải không? Nó tiếc cái mái tóc con đang sưng gì mà sẽ biểu cạo đầu vô làm ni sao được. Thì Phật tử thấy rằng ngay trong cái thế gian này, trong cõi ta bà này thôi, mà nhiều khi Phật tử được chư tăng, được chư ni phiên mình đã xuất gia, mà nhiều khi mình còn tiếc nuối cái đời sống cư sĩ của mình, phải không? Không chịu xuất gia thì bây giờ nói chi cái cõi Phật A Di Đà. Phật tử phải có làm sao là có một sự khát vọng, có một sự ý thức là cái cõi ta bà là cái cõi khổ, làm người vẫn còn bị sanh lão bệnh tử, còn bị luân hồi sanh tử, mà Phật tử có một cái khát vọng, có một ý chí muốn thoát ly được sanh tử luân hồi á, thì Phật tử phải làm sao? Đó là mình sống sao mà mình xả bỏ, đừng chấp thủ cái đời sống hiện tại. Chúng ta vẫn sống, vẫn hưởng, vẫn vui, nhưng mà chúng ta biết rằng cái đời sống này đó, nó tạm bợ, nó vô thường, nó không có bền. Mà chúng ta mong cầu về cõi Phật Di Đà đó, nó miên trường, nó vĩnh viễn, nơi đó không có sanh, không có tử, không có khổ đau nữa. Thì chúng ta phải biết rằng đó là trên cõi người chúng ta đó, còn có cõi trời. Trên cõi trời còn có cõi Phật. Mà nếu Phật tử chỉ biết cõi người này thôi, Phật tử không chịu tu là ngoài cái năm giới ra, Phật tử không chịu tu thập thiện về cõi trời, hay là Phật tử không có khát vọng về cõi Phật A Di Đà, mà Phật tử đi về đây Phật tử tu niệm Phật. Mà pháp môn niệm Phật với một cái chủ trương á, là chúng ta tu á, với một cái tâm nguyện á, là phải về cõi Phật Di Đà, phải phát nguyện cầu vãng sanh mới đúng tâm chỉ của Phật. Còn nếu chúng ta đến chùa Hoằng Pháp này á, mà chúng ta tu Phật thất chỉ mong cầu á, là cái công đức mà chúng ta dự phá Phật thất này á, chỉ mong cầu sự giàu sang danh vọng ở đời á, thì nó sai đi cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật rồi. Và tử đồng ý không? Đó. Cho nên chúng ta phải giác ngộ cho sâu về cái thân phận là người chúng ta, dù chúng ta có giàu sang, có danh vọng, có địa vị là bậc công hầu khanh tướng gì đi nữa, nhưng mà rồi chúng ta vẫn ở trong tứ khổ vô thường. Vô thường, cho nên chúng ta phải giác ngộ điểm đó. Trên cõi người là cõi trời, trên cõi trời á, cũng vẫn còn khổ đó. Mà chúng ta phải về cõi Phật thì cái cõi đó mới hết khổ đau được. Thì chúng ta phải có giác ngộ điểm đó, mà chúng ta đừng chấp thủ hạnh phúc kiếp này đó. Thì Phật tử thấy cái tâm mà tâm chấp thủ của chúng sinh trong kiếp này rất là nặng đó. Phật tử biết có cái kỳ đó ban Hoằng Pháp của tỉnh Tiền Giang á, cử tôi đi về cái xã An Hữu á. Mà tự biết cái xã An Hữu mà gần cầu Mỹ Thuận không? Đó, xã An Hữu đó, là từ xã An Hữu rồi cái xuống ghe, rồi đi vào một cái vùng sâu đó, từ chỗ cái cầu xã An Hữu đó mà vào vùng sâu khoảng 5-7 cây số á. Tôi về đó tôi giảng thì dân chúng ở đó thì chân chất thật thà lắm. Cho nên là cái chùa đó cũng nghèo lắm, cho nên không có cái giảng đường đó là như ở chùa Hoằng Pháp mình đây. Cho nên khi mà tôi đến cái chùa đó tôi giảng thì tôi ngồi gốc cây bồ đề Phật tử. Tôi trải cái chiếu đó, rồi là ngồi gốc bồ đề đó. Rồi Phật tử trong chùa là dân chúng các nơi á, vòng vòng đó ra về á, là đến nghe là cũng cả ngàn người đó lên. Thì bữa tôi giảng tôi thấy dân trí thấp quá, cho nên tôi không có nói gì cao xa, tôi chỉ phiên Phật tử đó ở đó đó với dân chúng ở đó đó ăn hiền ở lành, rồi ráng niệm Phật, rồi là ráng cầu sanh về cõi Phật A Di Đà. Rồi tôi có nói rằng cõi Phật A Di Đà nơi cõi đó thì không có nam không có nữ, tại vì nam nữ á, là còn nghiệp, mà về cái đó rồi chúng ta mang một cái thân vàng rồng, cái thân bất hoại, cái thân kim cang, cái thân nó không bị chi phối bởi vô thường, sanh lão bệnh tử. Đó, về đó rồi tiến tu, nương gần Đức Phật A Di Đà, tiến tu nó giải thoát. Thì có một ông Thiện Nam nó khoảng 50 tuổi, ông phát biểu nói rằng, ông sư phiền chúng tôi niệm Phật cầu giảng sanh về cõi Phật A Di Đà. Ông sư nói rằng cõi ta bà này là cõi khổ, mà cõi Phật A Di Đà là cái cõi vui. Mà theo quan điểm của tôi ấy, thì cõi Phật A Di Đà không có vui bằng cõi này. Phật tử ông nói xong cái tôi ngạc nhiên, nói tại sao mà ông Nam nói như vậy. Ông nói tại vì nãy ông sư nói rằng cõi đó không có nam không có nữ, con người ta sanh gì đó thì mang thân vàng rồng, mà tôi thấy về cõi A Di Đà mà không có có người nữ thì không có vui, phải không? Tôi nói thiệt cho ông sư ha, tôi đi đâu là có vợ tôi theo là vui à, mà tôi đi đâu mà có đi một mình tôi mà tôi bỏ bả ở nhà tôi buồn chết đi, mà ông sư biểu tôi về đó là sao vui được. Thì tự thấy ông này cũng là chấp thủ, phải không tử? Chấp thủ về ái dục, chấp thủ về cái hạnh phúc trong ái dục nam và nữ. Thì ông này nói rất đúng, cái cõi ta bà chúng ta sẽ chỉ có vui á là có nam có nữ, nam nữ có vợ có chồng, có thương có yêu hay nhân dân thì có hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc này á nó phải là một hạnh phúc đơn thuần tuyệt đối, mà hạnh phúc này á trong hạnh phúc nó có chứa gì? Khổ đau, đồng ý không? Đó, cho nên đó là cái cõi đời này có hạnh phúc mà có khổ đau trong đó. Khổ đau là gì? Là có nam có nữ. Sao cái tình yêu rồi đó thì vợ chồng mà tự thấy là có hiếm lắm có vợ chồng nào thượng thảo nhau, phải không? Thường thường ít nhiều cũng có sự cắn đắng hơn thua với nhau. Còn có Phật Di Đà cái cõi đó thì không có nam có nữ, thoát khỏi nghiệp ái rồi. Về cõi đó là chúng ta được giải thoát. Nhưng mà cái ông này thì không quan niệm được thế nào là sự giải thoát, thế nào là hạnh phúc nơi cõi cực lạc. Mà ông ta nghĩ rằng cái hạnh phúc ở cõi ta bà này hạnh phúc tương đối là có nam có nữ thôi. Thì một cái người mà cái quan niệm mà chấp thủ thế đó thì thưa Phật tử, thì bây giờ dù chúng ta có nói thế nào nữa thì họ cũng không thay đổi được cái quan niệm của họ, phải không? Sự cố chấp của họ thì thôi để thời gian nữa, chừng nào cái người này khổ đau với cuộc đời, khổ đau với ái dục, khổ đau với tình yêu rồi đó, chừng đó khỏi cần nói. Họ khổ với vợ họ, khổ chồng họ rồi khỏi cần nói, họ cũng trốn lên chùa Hoằng Pháp tu rồi. Trốn vô chùa tu rồi khỏi cần nói nhiều, phải không? Đó. Thì ở đây sở dĩ mà tôi nói thế đó là cũng muốn nói và tự thấy rằng là đa số chúng ta đều chấp thủ hạnh phúc trong hiện tại rất nhiều. Và tự thấy có đúng không? Đúng. Bây giờ tôi nói chuyện thực tế này cho tự nghe đó ha. Là Phật tử biết hàng năm đó, sau khi qua rằm tháng 7 đó, thì chư tăng chúng tôi đó, thường xuyên có đi từ thiện. Có khi đó thì vào cái trại tâm thần Lê Minh Xuân, có khi thì vào trại nuôi người già tàn tật ở Chánh Phú Hòa đó, và có khi thì vào cái chạy cùi bánh sắn để mà từ thiện, để mà giúp đỡ cho những người bất hạnh trong những cái chạy cùi, chạy phong hay là chạy tâm thần đó. Thì hồi năm ngoái năm kia đó, tôi có đến một cái chạy cùi ở bánh sắn Bình Dương á. Phật tử biết chỗ đó không? Khi cái đoàn từ thiện của quý sư đến đó thì Phật tử biết á, thì tôi có trách nhiệm là hướng dẫn Phật tử sắp xếp quà. Thì khi mà tự sắp xếp xong ổn định rồi đó thì chưa tới cái giờ phát quà đó, thì tôi thấy có một cái ông đó hai tay hai chân cùi hết Phật tử, nhưng mà ông ta ngồi ở dưới gốc cây gần cổng trại á. Ông ta móc ra gói thuốc 3 số 5 cầm đưa lên miệng mà hút một cách rất là hạnh phúc vô cùng. Cái tôi mới thấy lạ, mới hỏi là thưa ông ở đây, ông được bao nhiêu tuổi, ông ở đây được mấy năm rồi? Ông nói tôi năm nay là gần 60 tuổi rồi, tôi ở cái trại cùi này là gần 10 năm rồi. Cái tôi mới hỏi rằng là ông ở đây ông thấy có khổ không? Ông nói khổ gì đâu ông sư. Ông sư thấy nè, tôi hút thuốc toàn là thuốc cán không à, toàn là thuốc 3 số 5 không à. Mà tự biết đâu, mà tự biết sao ông có tiền không? Tại vì những đồng từ thiện nó cho tiền ông đó, cho nên ông móc tiền ra toàn là giấy 50 với 100 ngàn không, rất là nhiều. Mà hút nguyên thuốc cán, toàn là thuốc 3 số 5 không. Ông còn khoe nói, ông sư biết ông tôi đang không thấy khổ, muốn hút thuốc thì có thuốc hút, muốn ăn uống nhậu cái gì đó, uống bia đó Phật tử, cho nên là có tiền sẵn xài đây. Mà tôi lại có được 3 bà vợ nữa. Tức là cái trong trại đó là mấy người đàn bà mà cũng bị bệnh với ổng rồi đó, rồi thương ổng. Thì ổng nói rằng tôi ở đây thấy rất hạnh phúc, chứ không có gì mà phiền não khổ đau. Ông sư hỏi gì chi, tôi đâu có khổ gì đâu. Mà tự thấy là cái ông này phải là chấp thủ hạnh phúc của mình không? Hạnh phúc mình không? Bây giờ theo cái quan điểm của Phật tử đó, Phật tử nhìn cái ông đó đó, Phật tử thấy ông đó có hạnh phúc không? Có ông nói thiệt lòng với mình có hạnh phúc không? Sao không có? Người ta hạnh phúc vậy không có. Phải không? Thì ở đây Phật tử thấy rằng là cái hạnh phúc mà của cái người đàn ông đó đó, Phật tử đã nhớ rằng cái hạnh phúc đó là hạnh phúc trong sự mê muội. Phải không? Đó. Tại vì ông không hiểu rằng là ngoài cái hạnh phúc của ông ra đó, còn có những hạnh phúc cao thượng hơn, hạnh phúc đó là cao siêu hơn, hạnh phúc đó là an bình hơn, tức là hạnh phúc đó là của một người không bị bệnh cùi, phải không? Của một người sống cuộc đời tự do, của một người là giàu có tiền bạc, được đi du lịch chỗ này chỗ kia, ông ta không thể nào quan điểm nổi, tại vì phước báo của ông có nhiều đó thôi. Ông thể hình dung được là ngoài cái chạy cùi này ra, còn có những người đó là tiền bạc đầy đủ đi du lịch nơi này nước kia, có nhà lầu xe hơi, có con cái là ở nước ngoài rước đi du lịch này kia, ông ta không quan điểm nổi. Cũng như thế đó, mình á, mình sống ở đây thì mình chấp thủ về năm dục, bám chấp về năm dục cho cái sống hiện tại của mình á là vui là hạnh phúc. Nhưng mà Phật tử đâu có biết rằng là ở phương trời Tây kia Đức Phật A Di Đà đang nhìn về chúng ta, đang mong mỏi chúng ta phải làm sao mà giác ngộ cái cõi ta bà này là cái cõi khổ mà chúng ta phải cố gắng tu hành. Đức Phật A Di Đà đang rước chúng ta về trên đó, đang chờ đợi chúng ta về đó, mà chúng ta lại không chịu về. Chúng ta chấp thủ cái hạnh phúc hiện tại trong đời sống này là chúng ta không chịu tu chuyên cầu sự giải thoát, thì sự chấp thủ đó là một sự chấp thủ rất là si mê. Phật tử đồng ý không? Đó. Thì bây giờ tôi hỏi Phật tử là hạnh phúc gì trong kiếp sống làm quỷ? Hạnh phúc gì trong kiếp sống của một người là bị bệnh là phong cùi như thế? Đó là hạnh phúc gì trong cái cõi ta bà này á, luôn luôn bị vô thường, khổ đau, vô ngã, nó chi phối. Thì hạnh phúc gì đâu, hạnh phúc trên đời này, hạnh phúc rồi khổ đau để rồi hạnh phúc, an ủi để rồi hành phạt để rồi an ủi, mãi mãi thế thôi. Chúng ta không giác ngộ sâu rằng là ngoài cõi này ra còn có cõi an vui, hạnh phúc, giải thoát, mà chúng ta muốn được về cõi đó đó, tức là cõi Phật A Di Đà đó, thì chúng ta phải cố gắng tu hành cho đầy đủ phước đức công đức thì chúng ta mới được về cõi Phật A Di Đà đó. Còn không khéo thì Phật tử là tu bao nhiêu công đức trong kiếp này đó ha, mà Phật tử không có một cái chí hướng cầu nguyện vãng sanh á, thì tu trong kiếp này rồi á, thì Đức Phật nói rằng tu hành mà không chuyên cầu sự giải thoát á, thì sự tu kiếp này là mối thù của kiếp thứ ba. Phật tử hiểu không? Kiếp thứ ba là sao? Kiếp thứ này là mình tu hành có phước đức nè, rồi kiếp thứ hai được giàu sang, danh vọng địa vị, rồi cái mình lo hưởng thụ, rồi cái bắt đầu kiếp thứ hai mình không có tu, hưởng bao nhiêu hết phước rồi, cái kiếp thứ ba cái bắt đầu sao Phật tử khổ. Đó. Bởi vậy trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật có nói một cái đoạn thế này nè, là xá lợi Phật nên biết, ta dùng Phật nhãn xem, thấy sáu đường chúng sinh nghèo cùng không phước huệ, sâu đắm nơi ngũ dục như châu mau mến đuôi, do tham ái tự che, đuôi mù không thấy gì, chẳng cầu Phật tại thế, cùng là pháp dứt khổ, sâu vào các tà kiến, lấy khổ muốn bỏ khổ, Phật vì chúng sinh này mà sanh lòng đại bi. Phật rất thương những chúng sinh mà chìm đắm trong ngũ dục tham ái, để rồi che mất đi cái tự tánh sáng suốt, không thấy được con đường giải thoát, cứ mãi trầm luân sanh tử ở cõi này hoài. Thì Đức Phật vì chúng sinh này mà Phật tử mà Đức Phật á, sanh lòng từ bi tới chúng sinh này, cho nên Đức Phật mới ra đời thuyết pháp. Đó. Cho nên Phật tử biết Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật thương chúng ta lắm. Phật tử biết thương sao không? Thương rất nhiều. Mà Phật tử thường nghe trong kinh nói là Phật ái chúng sinh đó, như cái gì? Như mẫu ái tử. Phật Thích Ca thương chúng ta lắm. Phật Thích Ca thương chúng ta đến nỗi mà Đức Phật thấy chúng ta mê đắm ngũ dục, chìm đắm trong ngũ dục, tham ái là che chúng ta, không thấy được cái đường sanh tử luân hồi là nguy hiểm. Chúng ta cứ dấn sâu vào cái ngũ dục để rồi bị sanh tử luân hồi hoài. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật mới dạy chúng ta, chỉ chúng ta đó, ở phương Tây có một cái cõi là cõi Phật A Di Đà, gọi là cõi Cực Lạc. Nơi đó Đức Phật còn đang thuyết pháp, và Đức Phật có một cái lời nguyện là nếu chúng sinh nào trong mười phương mà hết lòng tin Ngài mà niệm Phật đến đó là nhất tâm bất loạn á, thì Đức Phật sẽ rước chúng ta về cõi đó. Mà tự thấy Đức Phật Thích Ca có thương chúng ta nhiều không? Thương chúng ta mới chỉ cho con đường chúng ta là tu hành để được giải thoát. Mà đằng này là chúng ta lại không chịu giải thoát. Chúng ta phụ đi tình thương của Phật, chúng cũng như người con mà phụ đi cái tình thương của người mẹ hiền hay đó, thì chúng ta có lỗi vô cùng. Như vậy Phật tử tu mà không cầu sự giải thoát đó ha, mà không mong cầu việc của Phật Di Đà đó, thì Phật tử có lỗi với Phật đó, đúng không? Đó, cho nên là có lỗi với Phật, cũng như là mình làm con mà có lỗi với cha vậy đó. Đức Phật tha thiết dạy cho mình cái pháp môn tu giải thoát mà mình lại không chịu tu giải thoát. Mình còn ham mê danh lợi tài sắc, mình tu thì cho có tu vậy thôi, nhưng mà không là cương quyết để được giải thoát, không có chí quyết, không có cái chí nguyện để giải thoát. Cho nên đó là như tôi nói hồi nãy đó, chúng sinh vì tham ái mà tự che rồi phải bị luân hồi sanh tử đó. Cho nên Phật tử biết, một hôm đó, có một vị bà la môn hỏi Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn á, trên đời này cái khổ lớn nhất của chúng sinh á là cái khổ gì? Đó, cái khổ gì? Thì thay vì á, Đức Phật trả lời, đó, Đức Phật trả lời đó thì Đức Phật hỏi lại cái vị giáo sĩ bà la môn này, Đức Phật nói rằng theo thầy á, thì trên đời này á, cái gì là cái khổ lớn nhất của chúng sinh? Bây giờ theo Phật tử ngồi đây đó, tôi xin hỏi Phật tử là theo cái quan điểm của Phật tử đó, thì trên đời này cái gì là cái khổ lớn nhất của con người chúng ta? Cái gì là khổ lớn nhất? Hả? Đó. Thì thay vì Đức Phật trả lời thì Đức Phật hỏi ngược lại ông giáo sĩ Bà La Môn này, theo thầy thì trên đời này cái gì là cái khổ lớn nhất của chúng sinh? Thì Phật tử biết ông này trả lời sao phải không? Ông nói theo tôi á, cái khổ lớn nhất chúng sinh á là bị là lũ lụt, nhà cửa bị cháy thiêu, bị hỏa thiêu, cháy rụi, vợ con ly tán. Đức Phật nói cái khổ đó là cái khổ nhỏ thôi. Đó. Rồi là cái ông này trả lời rằng cái khổ lớn nhất chúng sinh theo tôi thấy là cái khổ sanh già bệnh chết, cái khổ sanh ra đời bị tật nguyền đuôi điếc câm ngọng cục. Ông ta nói bao nhiêu những cái khổ trên thế gian này, Đức Phật nói rằng những cái khổ mà ông nói đó đều là cái khổ nhỏ mà thôi. Đó. Cuối cùng ông nói rằng á, như vậy thì theo tôi nghĩ là cái khổ lớn nhất của chúng sinh á là chết bị đọa địa ngục. Đức Phật nói rằng chết đọa địa ngục cũng là cái khổ nhỏ mà thôi. Đó. Như vậy thì Phật tử thấy, theo Phật tử thì cái khổ lớn nhất của chúng sinh là gì, Phật tử biết không? Biết gì không? Luân hồi sanh tử. Đó. Nhưng mà cái thuật ngữ chuyên môn của đạo Phật á, thì ông này ông nói rằng á là ông ta thấy ông ta dốt quá rồi. Ông ta nói bao nhiêu cái quan điểm của mình á thì trình bày Đức Phật thì Đức Phật đều bác hết. Cuối cùng ông quỳ xuống xin Đức Phật nói cho mình biết rằng là theo Đức Thế Tôn thì trên đời này cái khổ lớn nhất của chúng sinh là cái khổ gì? Thì Đức Phật nói rằng cái khổ lớn nhất của chúng sinh đó, đó là sự tái sanh. Tái sanh nghĩa là đầu thai trở lại đó. Đó là linh hồn sanh tử đó, phải không? Phải không? Đó. Thì ông này đại ngộ liền. Thì Phật tử biết rằng cái tái sanh tại sao là khổ? Phật tử nhớ rằng hồi xưa khi Đức Phật Thích Ca còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, Ngài dạo chơi bốn cái thành thì Ngài thấy, Ngài thấy gì? Thấy bốn cảnh khổ của con người là sanh lão bệnh tử. Mà cái sanh là một trong bốn cái khổ lớn nhất của con người. Mà tại sao sanh là khổ? Sanh là khổ đây là tự nhớ rằng đa số chúng sanh thường thường trước khi mà chết, trước cái giờ mà lâm chung thì đa số chúng sinh không có giữ gìn được chánh niệm. Phải không? Không giữ gìn được chánh niệm. Cho nên là khi lâm chung mà con người nào mà không giữ gìn được chánh niệm thì thường hay tán loạn tâm thức. Mà khi tán loạn tâm thức thì cái người này thường hay nghĩ cái gì? Nghĩ đến tiền tài, danh vọng, địa vị, vợ đẹp, con thơ, vân vân, thường hay tán loạn nghĩ về cái là ngũ dục, sắc trần, vân vân. Mà một khi cái tâm con người trước giờ lâm chung mà nghĩ mà duyên theo về ngũ dục hay là tới giờ lâm chung thường hay là buồn, giận, mừng, vui, thương, ghét, muốn, trong lòng còn đủ thứ lục dục thất tình thì tới giờ lâm chung thì thường hay khởi lên những cái niệm đó. Mà khởi lên niệm đó thì sao, thưa Phật tử? Thì phải đi luân hồi sanh tử theo cái niệm đó. Phật tử nghe kiểm không? Cho nên là chúng sinh ít có bao giờ sanh về đường lành, mà đa số sanh về địa ngục rất là nhiều. Bởi vậy một hôm Đức Phật Ngài lấy ngón tay Ngài đó, Ngài dích miếng đất, Ngài đưa lên, Ngài hỏi các vị tỳ kheo đó là các ngươi thấy đất trong ngón tay ta nhiều hay đất ở đại địa nhiều? Thì các vị tỳ kheo nói rằng bạch Thế Tôn, đất trong ngón tay của Như Lai rất ít so với đất đại địa. Mà đến nghe kiểu không? Thì Đức Phật nói rằng là chúng sinh khi mà mất thân người rồi đó mà trở về làm người đó thì rất ít như đất trong móng tay của ta. Còn chúng sinh mà chết rồi đó thì đó trong tam đồ ác đạo đó, thì rất nhiều những đại địa vậy đó. Mà tôi thấy không? Cho nên Ngài mới nói rằng tái sanh đó là khổ là vậy đó. Mà tôi ý niệm được điều tôi nói không? Bây giờ tôi xin nói một câu chuyện thực tế thế này. Hồi xưa ở tại thành Dương Xá đó, có hai vợ chồng ông trưởng giả rất giàu có, nhưng mà lại hiếm muộn con đường con cái. Cho nên đó là hai người này là đi làm phước, bố thí cúng dường gian giái thần linh để cầu cho mình có một đứa con để mà nói giỏi trong đường. Thì do cái lòng lành của ông á và cái sự phước báo của ông á, cho nên ông có được một đứa con trai. Giờ ông sanh ông đứa con trai mà đứa con rất là muộn, hiếm muộn. Khi đứa con này sanh ra rồi á, bắt đầu lớn lên mà chập chững mà lúc mà biết đi và lớn lên cả tuổi thiếu niên á, thì hai vợ chồng cái người trưởng giả này có một suy nghĩ rất là kỳ đặc. Hai chồng mà suy nghĩ rằng á, là con người ta khi sanh ra đời, lớn lên, đến trường đi học, học xong rồi ra trường thành tài á, để mà làm một cái nghề gì đó, ví dụ như nghề bác sĩ, cái nghề gì đó, thì cũng mong cầu gì hơn là chén cơm manh áo, và tự đồng ý không? Cũng là danh lợi tình tiền, cũng nhà cao cửa rộng thôi. Mà bây giờ con chúng ta đó, nó có phước duyên nó sanh ra làm con một của hai vợ chồng chúng ta, mà trong khi cái sản nghiệp của ta đó, nhà cao cửa rộng, lúa thóc đầy kho, đầy kho, ruộng vừa hàng trăm mẫu, thì thôi cho nó ăn học làm chi nó cực khổ, bây giờ cho nó ăn chơi sướng hơn. Mà tự thấy ông suy nghĩ cái cục bộ không? Cho nên lúc bây giờ còn thiếu niên, ông ta tập cho con mình biết xài tiền, biết ăn chơi đua đòi. Rồi khi mà đứa con này lớn lên thành thanh niên thì sao mà tử? Thì quen cái thói ăn chơi rồi, cho nên tiền của cha, sản nghiệp của cha mẹ để lại đó, thì khi cậu thanh niên này lớn lên thành thanh niên rồi thì cha mẹ qua đời, thì cậu thanh niên này bắt đầu đua đòi đến là kỹ viện, đến chỗ sòng bài, đến chỗ mà ăn chơi đó, dung tiền lên đó là không tiếc tay. Cuối cùng là tự biết không, là người xưa thường nói là tỏ thực sân băng, cho nên nó lâm vào cảnh nghèo khổ. Lâm vào cảnh nghèo khổ được tự biết sao không? Bây giờ từ nhỏ đến lớn không có nghề gì chứ, phải bây giờ nghèo khổ quá rồi, cha mẹ chết rồi phải đi ăn mài chứ sao? Thì cái cậu này đi ăn mài. Khi mà đi ăn mài đó, tình cờ gặp một cái bọn xấu. Cái người này là có cái tánh xấu, mới thấy vậy á, mới rủ cái cậu thanh niên này á đi ăn trộm. Ăn trộm bắt đầu cái người này mới phân chia đó, bây giờ anh đứng ở ngoài canh cửa. Tôi vô nhà phú ông này á, tôi sẽ trộm đồ. Anh canh cửa giùm tôi, rồi khi mà tôi ăn trộm thành công tôi sẽ chia của cho anh. Thì cái cậu thanh niên này từ nhỏ đến lớn nó khờ dại quá đi, nghe dạy sao y vậy, cho nên ông cứ đứng ngoài cổng canh cửa. Còn cái cậu này vô á, gom đồ đạc của phú ông á, đi ra ngày khác. Còn cái ông này cứ thiệt tình đứng cứ canh cửa hoài. Thì là gia đình phú ông này mới vừa hay, mới phát hiện được á, thì cho gia đình bắt cái cậu thanh niên mà con nhà giàu này từ nhỏ lớn ăn chơi, bắt bỏ tù và đưa vào khám ngục. Thì tới cái ngày xét xử để nhằm răn đe những cái người trộm cướp trong nước thì vua đã ra định tử hình cái cậu thanh niên này. Thì Phật tử biết khi mà kêu án tử hình thì trước khi tử hình thì cho cái người thanh niên này ngồi trên chiếc xe tống công chở đi khắp thành Dương Xá để mà rao cho dân chúng biết đây là một cái tên là trộm cướp bị bắt, và ngày mai này sẽ đưa ra pháp trường xử trảm cho dân chúng coi để biết, để mà làm gương đừng có phạm pháp nữa. Thì thưa quý Phật tử, lúc bây giờ có một cô kỹ nữ đang ở trong cái kỹ viện. Thì vào cái buổi sáng sau khi cô điểm tâm xong, cô ta đang trang điểm để tiếp khách, thì cô nghe cái người lính rao là có một tử tù là bị đóng gông, đang đưa đi khắp thành Dương Xá cho dân chúng biết để ngày mai rồi sẽ bị tử hình. Thì cái cô kỹ nữ này mới tò mò, mới bước ra cái hành lang dòm coi cái người tử tù này là cái người như thế nào, bao nhiêu tuổi, vân vân. Thì cô kỹ nữ này đứng hành lang dòm thấy cái người tử tù này, cái cô ta giật mình. Cô ta thấy rõ đây là một công tử con nhà giàu, còn một phú ông là ở trong vùng, mà trước đây thường xuyên tới lui với mình để vui chơi với mình, mà tại sao hôm nay phải ra thân tàn ma dại đi ăn mày thế này mà lại phải phạm tội là tử hình hết. Như thế cho nên cô ta động lòng là thương cho một cái người là bạn tình của mình trước đây, cho nên cô ta phát tâm, mà tự biết không, sai là sai một cái người là ở đó đi mua thức ăn về nấu nướng chiên xào để ngày mai đó đem ra pháp trường để mà dâng tặng cho người bạn tình của mình trước đây á một bữa cơm cuối cùng trước khi từ biệt cõi đời này, một cái tấm chân tình của người kỹ nữ đối với cái người bạn đó, trai của mình trước đây thường xuyên tới lui kỹ viện của mình. Mà tự thấy cái cô kỹ nữ đó tốt không? Cũng tốt phải không? Tức là sống có tình người phải không? Thì bà tự biết trong khi đó đó, cái vị đệ tử mà lớn nhất của Đức Phật, một trong 10 vị đại đệ tử của Phật đó, là Ngài Tôn Giả Mục Kiền Liên. Tôn Giả Mục Kiền Liên là một hôm đó, Ngài đang ngồi thiền, tự nhiên Ngài xúc động tâm tư. Cái Ngài mới dùng cái trí tuệ Ngài quán xét, hôm nay không biết ta có chuyện gì mà nó bồi hồi xúc động. Thì Ngài quán xét cái tình cảnh của cái người tử tù này, thì Ngài thấy động lòng từ bi. Rồi cái Ngài thấy là ngày mai này tên tử tù này sẽ bị đưa ra pháp trường xử trảm chém đầu. Và Ngài quán tiếp rằng cái người tử tù này từ nhỏ đến giờ không có làm một cái gì ác nghiệp. Tại vì từ nhỏ đến lớn lên là con nhà giàu ăn chơi không mà, chứ đâu có làm gì ác đâu, phải không? Nhưng mà đồng thời Ngài Mục Kiền Liên Ngài cũng quán niệm, Ngài thấy cái tên tử tù này cũng không có làm gì một cái thiện nghiệp nào từ nhỏ tới lớn. Đó. Cho nên Ngài thấy xót thương. Nếu mà cái người này bị chém đầu mà chết đi á, thì cái người này không có đủ phước để mà sanh thiên hay về cõi lành. Đó. Người này sẽ trở thành một cái hồn ma vô định. Tại vì không thiện không ác. Không thiện không ác thì thiện thì về cõi lành, mà ác về cõi dữ, mà không thiện không ác thì lang thang trong cõi hồn ma bóng quế. Thì Đức Mục Kiền Liên á, với cái trí tuệ của Ngài quán xét thế đó, thì Ngài động lòng từ bi, thưa Phật tử. Đó, Ngài mới quán tiếp rằng là bây giờ á, Ngài thấy rõ là ngày mai này có một người kỹ nữ sẽ đem đến tặng cho tên tử tù này một bữa cơm là rất thịnh soạn. Thì Ngài thấy rằng bây giờ ngày mai á, mình sẽ ôm bình bát đến pháp trường để mà hóa duyên, để mà khơi dậy trong cái lòng người tử tù này một ý niệm thiện lành. Tức là sẽ nhường lại cái bát cơm cuối cùng của cuộc đời của người tử tù đó, sẽ cúng dường cho mình. Với cái công đức cúng dường của một vị thánh tăng, với cái lòng lành đó đối với Ngài trưởng giả Mục Kiền Liên, thì với cái niệm đó, thì khi mà bị tử hình chém đầu chết đó, với cái công đức cúng dường một vị thánh tăng đó, thì Ngài quán xét rằng là cái tâm thức của người tử tù này sẽ khởi lên cái niệm lành, và sau khi bị chết đi sẽ được sanh về cõi trời. Và tự thấy Mục Kiền Liên, Ngài quán xét đó là cái tiến trình mà nhân quả, cái tiến trình tâm linh của cái tên tử tù một cách tức là chi li như thế đó. Phật tử có nghe kịp không? Nghe kịp không? Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên không ngờ được. Không ngờ được. Tại vì Ngài không ngờ được là cái sự vô định của cái tâm thức. Tâm thức con người chúng ta đó, nó khi dày khi khác, phải không? Thấy không? Sáng nắng, chiều mưa, cái buổi trưa nó trở mặt. Nó thay đổi liền liền nè, cái tâm thức chúng ta đó. Cái tâm chúng ta mà nếu không có tu á, thì nó tán loạn liên miên luôn. Cho nên ông không lường được. Qua cái tuệ giác là Ngài thấy rõ tiến trình như thế đó, nhưng mà Ngài không có ngờ. Đó, lúc mà tên tử tù này vừa bị chặt đầu, vừa chết á, thì thay vì nghĩ đến cái công đức cúng dường một vị thánh tăng, thay vì nghĩ đến cái việc phước đức mình làm, với cái công đức đó đủ phước được sanh thiên. Nhưng mà khi gần chết á, thì cái người tử tù này lại xúc động trước tấm chân tình của người kỹ nữ Su La Sa. Rồi sao tử? Một niệm thương tiếc, một niệm là quý mến, liếng ái khởi lên. Cho nên là cậu ta vừa bị chặt đầu chết rồi, thì với cái tâm liếng ái, dục tình, trước một sự liếng ái mà trước cái tấm chân tình, trước sắc đẹp kiều diễm của người kỹ nữ Su La Sa đó, thì cái thần thức của người tử tù này quá sanh làm thọ thần ở trong rừng phía ngoài của thành Dương Xá, vẫn ôm ấp ý tưởng là sẽ mong gặp lại người tình kỹ nữ Su La Sa của mình. Và tự thấy nguy hiểm cho tâm thức chưa? Thấy chưa? Tu mà lơ mơ đó, tự thấy rằng là con người chúng ta đó, mà nếu không khéo á, thì chúng ta, cái tâm chúng ta không có kiên định. Nếu chúng ta niệm Phật mà không đạt được chỗ cái cảnh giới nhất tâm bất loạn kiên cố đó ha, thì tới giờ lâm chung á, chúng ta đừng hay nghĩ đến ân tình này ân tình kia, phải không? Nghĩ đến ân tình, không ân tình thì oán thù, không quán thù thì thương thì ghét, nhớ vợ, nhớ con, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ruộng giường, nhớ đủ thứ. Thì cái nhớ đó là ý niệm của sự tái sanh. Mà tái sanh thì Phật tử thấy rằng là thay vì cái linh hồn, tôi nói cho dễ hiểu ha, còn nói theo cái thần thức, cái nghiệp thức của tên tử tù này đó, thay vì là được sao, được sanh về cõi trời, mà lại vì là do cái sự liên ái trói buộc, cho nên một ý niệm liên ái khởi lên, cho nên là cái người tử tù này phải quá sanh làm thọ thần. Và tôi thấy khổ không? Đó là tái sanh nghĩa là khổ thế đó. Cho nên cái câu chuyện trên đó cho ta thấy rằng là cái tác động quan trọng của tâm niệm, cái tâm niệm của con người. À, trước khi mà lâm chung thì cái tâm niệm này rất là quan trọng. Mà cái thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo gọi đó là gì? Là cận tử nghiệp. Phật tử thấy sợ chưa? Cận tử nghiệp là cái điều rất đáng sợ. Nhưng mà theo tôi nghĩ cận tử nghiệp không có đáng sợ. Tại vì sao? Cận tử nghiệp từ đâu mà có? Cận tử nghiệp là do thường nghiệp mà sanh. Thường nghiệp là cái việc làm hằng ngày của quý vị. Nếu hằng ngày quý vị dâng bát, cúng dường, công quả, làm phước, tu trì, niệm Phật, vân vân, Phật tử một lòng chuyên tu, thì tới giờ lâm chung thay vì Phật tử nhớ đến tài sắc danh thực thì Phật tử nhớ đến chùa Bằng Pháp, Phật tử nhớ đến thầy, nhớ đến tăng, nhớ đến ni, Phật tử nhớ đến công đức mình làm. Với cái tâm quan nghĩ đó, Phật tử sanh về có Phật liền, cái gì đâu. Cận tử nghiệp không có sợ, mà sợ cái là cái thường nghiệp, là cái nghiệp hằng ngày chúng ta không có tạo ra chuyên sâu, không có thường thục. Cho nên tới giờ lâm chung chúng ta dễ thất niệm, mà dễ thất niệm rồi thì chúng ta nghĩ tà niệm. Cũng như bây giờ sở dĩ tại sao cái người tử tù này lại có một cái niệm liếng ái tới giờ lâm chung, là tại vì trong lúc sanh tiền cậu này thường tới lui kỹ diện và làm bạn với cái cô kỹ nữ Sulasa này. Cho nên là tới giờ lâm chung thì cái thường niệm đó, tức là cái việc làm hằng ngày đó, là cái nghiệp của mình nó ở sâu trong tạng thức. Tới giờ lâm chung có duyên thì nó bộc phát lên, thì đó là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp này đó, nó dẫn chúng ta đi luân hồi sanh tử. Mà tự thấy sợ chưa? Sợ cận tử nghiệp chưa? Sợ niệm chưa? Đó, niệm là quan trọng lắm. Cho nên Đức Phật Di Đà ngài đó là nói rằng nếu ai mà muốn về có Phật có ngài thì chỉ cần một cái điều kiện thôi, là Phật tử đó phải niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn. Nếu niệm Phật không nhất tâm bất loạn thì tới giờ lâm chung thì nhớ ai? Nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ con thì là sao về có Phật được. Phật tử thấy niệm Phật tuy nó dễ nhưng mà nó cũng khó. Khó mà cũng dễ, dễ mà cũng khó. Khó là đối với người là tu không có chuyên, mà dễ là đối với người quyết tâm cầu giải thoát, tha thiết niệm Phật thì đã được chuyên tu, được giải thoát. Cho nên thêm một cái câu chuyện nữa, Phật tử câu chuyện này Phật tử thấy là nói lên cái sự quan trọng của sự liếng ái là hồi xưa có hai vợ chồng này đó, là cái người vợ đó, có cái phước duyên được người chồng rất thương yêu. Nhưng mà cái cô vợ này không an phận trong tình thương yêu của chồng của mình. Cho nên người chồng này có công chuyện làm ăn phương xa. Thì cái người vợ này ở nhà sanh cái tật ngoại tình. Ngoại tình gian díu với người đàn ông ở xóm. Và khi hai người gian díu, tình cảm nó đi sâu vào tâm hồn rồi đó, thì tự biết cái người tình của cái cô vợ này đó mới bàn với vợ là thôi bây giờ là nếu mà giờ muốn tình của chúng ta đó mà được lâu dài bền bỉ đó, thì em nghe lời anh đó là giết thằng chồng em đi. Thì cô vợ này vì cái tham ái tự che, đuôi mù không thấy gì, cho nên nó mất đi cái tình nghĩa vợ chồng. Nên nghe lời thừa lúc người chồng trở về, cô ta bỏ thuốc giết chết người chồng đi. Mà cái người chồng là khi bị giết chết đi thì cái tâm niệm rằng vẫn còn thương yêu liếng ái người vợ của mình. Cho nên cái thần thức của người chồng này không được siêu thoát, cho nên quá thân làm con thằng lằn. Làm có thằng lằn mà nó đậu trên cái mái nhà ngay cái buồng của vợ mình, nó hằng đêm nhìn người vợ mình ngủ rồi cái thằng lằn nó tiếc cái thở mà vợ chồng còn là im ấm cho nên đêm nào nó nhìn người vợ nó ngủ nó cắt lưỡi hoài. Nó cắt lưỡi hoài nó ngủ không được. Cắt lưỡi hoài cái người vợ nghe thằng lằn cắt lưỡi hoài ngủ không được, nó bực quá mà tự biết sao không? Cho nên cô ta kiếm cái cây cô ta thọt cái con thằng lằn nó rớt xuống. Cho thằng lằn rớt xuống thì con thằng lằn vừa rớt xuống rồi cô ta lấy cái guốc đập con thằng lằn chết tươi luôn. Thì tự thấy là cái cô này mấy lần giết chồng. hai lần rồi phải không? Nhưng mà con thằng này chết đi á, nó vẫn còn thương yêu liếng ái vì tham dục tự che, không còn không thấy được cái lòng dạ ác độc của người vợ, cho nên lòng thương yêu liếng ái người vợ vẫn còn, cho nên cái thần thức của người chồng này quá sanh làm con chó. Con chó ở trong nhà, tại vì trong nhà ông có nuôi con chó mà con chó cái, cho nên nó thần thức gá sanh ở đó, sanh ra con chó. Khi con chó này lớn lên thì nó thương, nó mến cái bà chủ này kỳ lạ. Là vì sao tự biết không? Vì là vợ của mình. Vợ của mình, cho nên nó quyến liếng. Cho nên cái bà chủ này đi đâu thì con chó nó theo, lẻo theo hoài. Cái lối xóm đó, những thanh niên lối xóm đó mới chọc đẹo nói cái cô này hết thương ai sao mà thương chó, mà đi đâu chó cũng theo. Cái cô ta giận, tự ái giận con chó này vậy, đập đầu cho chết. Lần thứ mấy bà tử? Thứ ba. Thì con chó này chết đi á, cái lòng liếng ái cũng vẫn còn nữa, thương yêu vợ, tham ái tự che, không thấy gì hết, không thấy đồng dạ sâu độc của vợ, cho nên phát sinh làm con bò. Làm con bò con là con nghé đó, phải không? Thì con bò con này á, nó sanh ra hàng xóm, nhà cô ta thì cũng giàu có, nuôi bò, nuôi chó đủ chứ, thì sanh ra làm con bò. Thì con bò này á, khi mà sanh ra rồi tự nhiên cũng mến cái bà chủ này kỳ lạ. Nó đi đâu, bà chủ đi đâu nó cũng theo, nó kêu, nó theo, nó liếm liếm chân, liếm tay bà chủ này. Đến nỗi bà chủ đi đâu ra khỏi nhà nó cũng dẫn theo. Thì những thanh niên trong xóm ghẹo nói, cái cô này hết thương chó đã là thương bò. Đi đâu bò được theo cái đó. Cô ta giận quá về đập đầu bò chết luôn. Là mấy lần giết chồng rồi? 4 lần. Bà tử không? 4 lần sanh tử mà cũng không thoát khỏi nghiệp ái. Cho nên người xưa nói rằng cầm lưng bởi một chữ tình. Tội mình chẳng vượt nổi mình vậy thôi. Cho nên là khi mà con bò chết đi rồi á, thì cái thần thức á, vẫn còn liếng ái người vợ. Cho nên á, thác sanh đại á, làm con của vợ mình. Tức là lúc bây giờ cái cô này á, ở với người tình nhân có thai. Nên nó đầu thai làm là con của vợ mình. Nhưng mà khi mà đầu thai làm con của vợ mình á, thì cái thần thức của cái con bò này đó, nó thức tỉnh, nó nhận ra được đây là người vợ ác độc. Nó vừa nhận ra được cái người vợ ác độc thì nó phát sanh làm con. Thì khi nó sanh ra rồi đó thì nó không có hiếu, nó bất hiếu, nó ngỗ nghịch, mẹ nó nói cái gì nó chửi lại, nó đánh mẹ nó này kia. Thì tự thấy rằng nhìn cái hiện tại thì thấy đó là người con bất hiếu, nhưng mà nhìn sâu về trong những kiếp quá khứ đó thì đứa bé này có bất hiếu không? Có không? Cho nên nhiều khi Phật tử thấy rằng quán thù gặp gỡ là vậy đó. Quán thù thương ghét ghét á. Cho nên cái bài thơ đầu tiên mà tôi đọc cho Phật tử nghe đó, là ta là ai đó, ta là ai, từ nơi nào ta đến đó, vân vân. Thì có cái câu là dòng luân hồi qua bao kiếp tái sinh, nhớ nhau chăng, nhận nhau ra chăng, hoặc thương mến, hoặc hận thù tiếp nối. Phải không? Trong những kiếp trước thì thương mến, mà kiếp này bắt đầu là hận thù rồi. Cho nên cái cõi này là cái cõi nhân quả, cái cõi trả dai mãi mãi. Bởi vậy Đức Phật mới phiên chúng ta là cái cõi này là cái cõi khổ. Mà trong cái khổ là cái khổ luân hồi, sanh tử, tái sanh, triền miên, thay hình đổi dạng. Thay hình đổi dạng, kiếp này làm cha, kiếp này làm mẹ, kiếp này làm con, kiếp này làm thú. Cứ luân hồi mãi mãi mà chúng ta không biết. Cho nên tu là phải chuyên cầu sự giải thoát để chúng ta không lỗi đạo luân thường. Nhiều khi là cái người vợ chúng ta mà đang thương yêu đó, biết đâu đó là kiếp trước là bà ngoại của ta. Thưa bà tử, thì giờ nó có hạn, tôi không kể hết những câu chuyện nữa đâu. Nhiều khi là người vợ chúng ta đang thương đó là bà ngoại chúng ta. Hay là nhiều khi mà cái người chồng chúng ta thương đó, nhiều khi đó là ông ngoại chúng ta. Hay là con cái chúng ta, nói chung là luân hồi sanh tử đó, cứ thay đổi hoài. Bởi vậy ông Thanh Sĩ có 4 câu thơ đó: tạo nghiệp thế phải đầu thai cội thế, tạo nghiệp thế phải đầu thai cội thế, mà mến trần gian phải sanh ra cõi trần gian, luân hồi lộn bậy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Cho nên tu thành niệm Phật á, là phải làm sao mà tử, là phải cố gắng tu trì để được đó là giải thoát. Bởi vậy là cái chánh niệm trong đạo Phật rất là quan trọng. Dù Phật tử không tu tịnh độ, tu pháp môn niệm Phật, Phật tử có tu thiền hay Phật tử tu cái gì thì cũng không phải là không quan trọng về chánh niệm. Cái chánh niệm rất là quan trọng. Mà Đức Phật nói trong kinh Di Giáo đó, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, Đức Phật có nói trong kinh Di Giáo đó là: tỳ kheo các ông, cầu thiện tri thức, cầu sự gia hộ, không bằng không quên chánh niệm. Nếu có người không quên chánh niệm, các giặc phiền não sẽ không vào được. Thế nên các ông thường phải nhiếp niệm tại tâm. Nếu để mất chánh niệm, sẽ mất các công đức. Đi vào trong giặc ngũ dục cũng không bị chúng làm hại. Thí như mặc áo giáp vào trận thì không còn phải lo sợ điều gì. Ấy là công đức không quên chánh niệm. Ngài nói rằng là cái công đức chánh niệm rất là lớn. Ngài nói rằng là bây giờ Phật tử cầu thiện tri thức, cầu thần linh gia hộ cho mình. Nhưng mà bây giờ Phật tử cầu thần linh, cầu thiện tri thức gia hộ cho mình, nhưng mà Phật tử quên đi chánh niệm. Ví dụ bây giờ Phật tử vào chùa, Phật tử lại Phật, lại Đức Bà Quan Âm, hay là Phật tử đi lên núi, Phật tử cầu xin là bà Chúa Sứ, bà là đen này kia đó, là phù hộ cho mình. Nhưng mà Phật tử đứng trước là vàng, đứng trước sắc, đứng trước tiền tài, Phật tử không nhớ niệm Phật mà Phật tử chạy theo tài sắc danh thực thì đó, Phật tử khởi là cái tâm ác á. Thì bây giờ trời Phật có che chở chúng ta được không? Được không? Phật tử hằng có niệm ác, có cái tâm ác, cái lời ác nói ác, thì bây giờ chúng ta có cầu thiện tri thức, cầu thần linh gia hộ đó, được không? Thì Đức Phật nói rằng là tỳ kheo các ông là phải là cầu sự hộ không bằng không quên chánh niệm. Như vậy người Phật tử chúng ta muốn được bình an trong cuộc đời này á, là lúc nào cũng phải giữ chánh niệm thường xuyên, đứng trước tài sắc danh thực thì, đứng trước sự khen chê vui buồn được mất, đứng trước sự du quan giá họa khổ đau của cuộc đời đó, mình phải luôn luôn giữ gìn chánh niệm. Giữ gìn chánh niệm thì niệm mình đó là thiện niệm hay là chánh niệm, mình không nghĩ ác để mà làm ác. Còn tới giờ lâm chung á, Phật tử giữ được chánh niệm á thì rất là quan trọng. Nếu Phật tử không giữ chánh niệm thì Phật tử sẽ bị là tà niệm khởi lên, như câu chuyện của người tứ tù kia, hay là câu chuyện của người chồng bị người vợ giết á, mà phải là khởi niệm liên ái mà phải luân hồi mãi mãi. Thì tôi xin thêm một cái câu chuyện này rất là hay á, để cho Phật tử chúng ta ý niệm á, là câu chuyện này nói về trong sách thiền, nói về có một vị tổ sư tên là Tổ Bá Trượng. Một hôm Tổ Bá Trượng đang ngồi trong cái tịnh thất á, thì ngài thấy cái gì đó không biết, tự nhiên ngài đang ngồi tịnh tu trong cái tịnh thất là ngài hét lên một tiếng rất là lớn. Cái người thị giả đang hầu ngài đó mới giật mình, mới là bạch thưa hòa thượng, chẳng hai hòa thượng đang ngồi tịnh tu trong thiền thất á, mà hòa thượng có chuyện gì mà hòa thượng hét lên lớn như vậy? Thì ngài Nam Tuyền á, ngài tổ Bá Trượng á, ngài mới sai thị giả đó, con đi xuống niết bàn đường á, con coi có ông tăng nào mới vừa tịch không. Thì Phật tử biết thường thường những cái thiền viện ở Trung Hoa đó thì có xây cái niết bàn đường. Cái niết bàn đường á cũng như là mình nói bây giờ là một cái nhà, cũng như là cái nhà dưỡng lão cái đó ha. Để ở đó những cái người tăng, những vị tăng mà khi già rồi bệnh nặng á thì đưa vào cái nhà đó để mà nằm nó chờ chết. Cho nên gọi là niết bàn đường, mà tới nghe kịp không? Thì là ngài kêu người thị giả là con đi xuống niết bàn đường coi có ông tăng nào mà bệnh mới qua đời không. Thì vị tăng này tự biết không, đi xuống cái niết bàn đường á để coi có vị tăng nào mới vừa qua đời không. Thì cái người thị giả này mới thấy có một vị tăng từ ở dưới niết bàn đường đang ôm là y bát này kia, quần áo là y phục á của vị tăng mới vừa qua đời á, mới đem lên cho Tổ Bá Trượng. Thì cái vị tăng này đang ôm á là những cái vật dụng y áo của vị tăng mới vừa qua đời, mới vừa đi lên gần tới cho cái thiền phòng của Tổ Bá Trượng á, thì có một vị tăng khác chạy theo, huynh đem y bát trả lại cho thầy đi, thầy là hồi nãy thầy chết, bây giờ thầy sống lại rồi. Thì chứng kiến cái chuyện đó thì cái người thị giả này mới lên bạch với Tổ, bạch Tổ là ở dưới niết bàn đường có ông tăng mới vừa tịch nhưng mà đã sống lại rồi. Thì Tổ nghe nói vậy Tổ mới đi xuống là thấy ông tăng này cũng khoảng gần hơn 60 tuổi mới vừa chết sống lại, cho nên cái thần sắc vẫn còn xanh. Thì Tổ mới nói rằng hồi nãy giờ ông mới vừa đi phải không, ông nãy giờ ông đi mới về phải không, đi có nghĩa là chết mới về phải không, mới sống lại phải không. Thì vị tăng này thưa bạch thầy, con mới vừa trải qua một cuộc tử sinh. Cái Tổ mới nói rằng là hồi nãy ta thấy ông đi lang thang mà tại sao ông lại đi lang thang như thế. Thì vị tăng này mới trả lời rằng thưa thầy, con bệnh nặng là cả tháng nay, rồi lúc nãy tự nhiên con nằm